Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng nhìn lại những chuyện nổi bật trong tuần có liên quan đến Úc. Trên đường dây bây giờ là ký giả Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Một trong những vấn đề có liên quan đến quan hệ quốc tế ban giao giữa Anh, Úc và có liên quan thậm chí đến Việt Nam và vùng Biển Đông nữa. Trong tuần tại Sydney đã diễn ra hội nghị an ninh hợp tác giữa Anh và Úc. Chúng ta thấy có điểm nào nổi bật sau cái hội nghị này thưa anh?
Vâng, chúng ta đều biết rằng là Anh và Úc có một cái mối quan hệ lịch sử và văn hóa lâu đời. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy một cái sự kiện khá nổi bật là Anh đã rời khỏi cái khối Liên Âu, tức là khối EU. Và vì vậy, bây giờ có lẽ Anh đang vươn tay ra ngoài cái giới hạn của khối Liên Âu đó để mà tìm những cái quan hệ ngoại giao mới, hoặc là mở rộng thêm những cái cơ hội về kinh doanh, về ảnh hưởng chính trị của mình ở ngoài cái khối Liên Âu.
Hàng năm thì chúng ta biết là Úc có những cuộc họp song phương với các đồng minh, trong trường hợp này là Anh. Nhưng mà chúng ta có biết là cụ thể trong tuần hai nước đã bàn những chuyện gì không anh?
Đây là một cái cuộc họp hàng năm, nó gọi là AUKUS, tức là giữa UK và Australia Ministers. Đó là cái hội nghị về ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước. Thì cầm đầu cái cuộc hội nghị này sang Úc là Ngoại trưởng Boris Johnson. Boris Johnson trước đây là đô trưởng của thủ đô London của Anh và là người cầm đầu cái phong trào Brexit, tức là cái khuynh hướng mà rời bỏ cái khối Liên Âu. Và bây giờ cái chuyện này nó đã trở thành sự thật rồi, cho nên ông cũng là cái tác giả của các cái chiến lược về đối ngoại và ban giao với các nước khác sau cái thời kỳ gọi là hậu Brexit. Và ông đến Úc lần này trong tuần qua đã gặp gỡ với Ngoại trưởng Úc là Julie Bishop, cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng Anh Sir Michael Phelan cũng đã gặp gỡ bà Mary Spence, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Úc, để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến không những về cái vấn đề tăng cường giao thương với nước Úc mà về cả các vấn đề như là khủng bố hoặc là an ninh trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Nhưng mà anh có nghĩ rằng là vì Anh Quốc đang chuẩn bị rời khỏi EU, cho nên là cái nhu cầu mà hướng ra bên ngoài, hướng ra thế giới nó càng cao. Và trước tiên thì có lẽ là dễ hơn thì đi gặp ngay những đồng minh truyền thống đã, phải không anh?
Dĩ nhiên là nếu mà có một cái xuất phát thuận lợi thì nó sẽ có nhiều cái, theo người Việt mình nói là đầu xuôi đuôi lọt đó. Thì một trong những cái đồng minh mà tin cậy nhất của Anh thì không khác ai hơn là nước Úc cả. Và nước Úc cũng chính là vì nằm ở trong một cái vị trí rất là quan trọng trong cái chiến lược gọi là mở cửa ra toàn cầu với Anh sau khi mà ra khỏi cái khối Liên Âu đó. Thì đây là một cái địa điểm chiến lược để có thể Anh mở rộng cái tầm ảnh hưởng của mình.
Úc là chặng cuối của chuyến thăm của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, hai ông Johnson và Phelan. Trước đó đã viếng thăm Nhật Bản và New Zealand. Thì anh có nhắc đến cái chuyện là hợp tác về thương mại, thì rõ ràng là sau khi nước Anh mà ra khỏi EU thì họ sẽ đàm phán để có những cái hiệp ước về thương mại song phương với các nước. Điều đó có nghĩa là chuyến đi này cũng để dọn đường cho cái việc đó, phải không anh?
Một cái hiệp ước mậu dịch tự do FTA là cái điều mà Anh rất là mong mỏi được ký kết với bất cứ cái quốc gia nào khác sau khi rời cái khối EU. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là nếu một khi còn ở trong cái khối EU đó thì các quốc gia thành viên trong cái khối này phải chịu nhiều cái ràng buộc lẫn nhau giữa các thành viên khác ở trong khối, và do đó họ khó có thể rộng tay được để mà có thể tự do giao thương với nhiều nước khác mà không có phải bị lệ thuộc bởi các cái quốc gia thành viên. Và do đó trong cái thời kỳ hậu Brexit này, Anh đang vươn tay ra ở thế giới bên ngoài và không phải lệ thuộc vào cái cơ cấu của EU để mà có thể ấn định những cái chính sách về ngoại thương của mình. Và do đó một cái hiệp ước mậu dịch tự do, tức là FTA với Úc, là một cái điều mơ ước và có thể là nằm ở trong tầm tay của hai quốc gia, bởi vì giữa Úc và Anh vốn là những cái đồng minh tin cậy nhau từ lâu nay.
Nhưng mà đó chỉ là nhìn từ phía Anh thôi, chứ còn đối với Úc chúng ta thì cái chuyện này nó gây thêm rắc rối chứ đúng không anh? Tại vì trước đây chúng ta chỉ đàm phán với EU là đủ rồi, trong đó gồm có 17 nước luôn. Bây giờ là EU riêng và giờ phải đàm phán riêng với nước Anh. Như anh nói có thể tôi đồng ý rằng là ở trong tầm tay thôi thì trước sau gì hai nước cũng phải đi đến một cái thỏa thuận về mặt thương mại. Nhưng mà xem chừng như có vẻ rất là mất thời gian, bởi vì theo luật thì Anh sau khi rời khỏi EU thì cả hai đều phải có một cái thời gian chuyển tiếp, rồi sau đó thì hai bên mới có thể bắt đầu đàm phán thương mại song phương với các nước khác. Cho nên là bây giờ là chuẩn bị dọn đường thôi, chứ còn tới cái lúc mà có thể ngồi vào bàn đàm phán để mà làm á, thì cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian, mà có nhiều nhà phân tích họ nói rằng là có khi mất đến 10 năm không chừng.
Vâng, rõ ràng các chính trị gia thì họ không ngồi đó để chờ thời gian, mà họ phải đi trước thời gian, thưa anh Quốc Vinh. Và cái chuyện viếng thăm của ông Boris Johnson đến Úc là cũng là một trong những cái mục đích đó. Ông đang dọn đường mà, chứ đâu có phải là ông đến để thương thuyết đâu. Và do đó thì...
Thì đúng rồi, nhưng mà dọn đường gì mà tới trước 10 năm lần anh?
Có thể chúng ta là những cái người bình thường thôi, không thấy được những cái đường đi của họ chăng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nghĩ rằng là những cái sự dọn đường hay là những cái sự bắt đầu chìa bàn tay ra để bắt với các cái đồng minh là một cái điều cần thiết cho cái sự chuẩn bị thời kỳ hậu Brexit của anh.
Thật sự ra đó thì nó cũng có cái khả năng này, nhiều người họ cũng phân tích. Tức là chính vì cái thời gian chuyển tiếp bắt buộc đó mà xem chừng như là phải mất đến có thể là 10 năm, thì Anh mới có thể hoàn tất cái việc rời khỏi EU. Cho nên đó là một cái khoảng thời gian rất là dài. Chính vì vậy cho nên bây giờ đó thì có khi là cả EU lẫn nước Anh lại muốn làm thế nào đó để có thể ký cái FTA với Úc càng sớm càng tốt.
Vâng, thưa quý vị, thì có lẽ là cái vấn đề thời gian đó là một yếu tố có thuận lợi cho Úc trong cái vấn đề giao dịch với nước Anh, bởi vì dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải có thời gian để mà cái nước Anh sắp xếp một cái vụ rời khỏi Brexit như thế nào, và các cái nhà hoạch định chính sách có đủ cái yếu tố để mà có thể thiết lập được những cái quan hệ không những với EU mà với cả nước Anh nữa.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và ký giả Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần hôm 25 tháng 7, Việt Nam và Úc đã thỏa thuận về những biện pháp để mà củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai phía trong các lĩnh vực, thí dụ như chính trị, kinh tế thương mại, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, sáng tạo, du lịch. Và có một chuyện cũng đáng chú ý là Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Úc, Phó Đô đốc Raymond Griggs cũng có chuyến viếng thăm sang Việt Nam để mà thảo luận các cái biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, trong đó có cả an ninh hàng hải. Mà tôi đoán chừng nếu đã nói đến an ninh hàng hải thì chắc nó cũng có dính dáng chút xíu gì đó đến vấn đề Biển Đông, phải không anh?
Dĩ nhiên rồi, tại vì giữa Úc và Việt Nam thì không có cái gì mà nói về an ninh hàng hải mà không có nói về Biển Đông được, bởi vì đó là cái vùng biển nó nằm giữa hai nước. Thưa quý vị, có lẽ là như chúng ta đều biết thì những cái hoạt động ngoại giao này đó nó diễn ra trong cái thời điểm mà Việt Nam và Úc đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thì điểm lại, nhìn lại lịch sử một chút xíu thì chúng ta cũng biết là từ năm 1972 dưới thời của chính phủ lao động của Thủ tướng Gough Whitlam thì cũng đã công nhận Bắc Việt với cái cấp bậc đại sứ, và do đó hai bên đều nhìn cái ngày này giống như là một cái sự thiết lập bàn giao chính thức giữa hai nước, và bây giờ họ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao là như vậy. Và có lẽ là trong cái thời điểm này, trong những cái tháng còn lại của năm 2017 hoặc cho đến năm 2018 thì cũng có thể có nhiều cái hoạt động ngoại giao, có những cái sự thăm viếng qua lại của các cái nhà lãnh đạo hoặc là những cái viên chức cao cấp của hai chính phủ với nhau trong cái thời gian này. Chuyến viếng thăm của Phó đốc Raymond Griggs có đề cập đến những cái biện pháp tăng cường hợp tác trong các cái lĩnh vực chuyên ngành, mặc dù rằng người ta không có rõ chi tiết rằng là cái vấn đề Biển Đông có được thảo luận hay không. Tuy nhiên, trong cái chuyến viếng thăm trước đó của ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến Canberra thì cả Việt Nam và Úc cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và an toàn cho tự do hàng hải và hàng không ở trong cái khu vực Biển Đông. và hai bên cũng nói là mọi cái tranh chấp cần phải được thông qua cái biện pháp hòa bình trên cái cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Thì tất cả chúng ta đều biết đây là một cái công ước gồm rất là nhiều cái quốc gia đã ký kết, trong đó có cả Trung Quốc nữa. Và cách đây đúng một năm thì sau cái đơn kiện của Philippines, tòa án trọng tài quốc tế cũng đã phủ nhận những cái chuyện, những cái lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong cái vùng biển này. Tuy nhiên, dù là một cái nước ký kết về công ước nhưng mà dường như là Trung Quốc cũng không coi cái phán quyết trọng tài của trọng tài quốc tế có một cái giá trị áp dụng trong thực tế.
Nói về Biển Đông thì trong cái cuộc họp vừa rồi đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Sir Michael Fallon cũng có thông báo là nước Anh sẽ cử hai cái chiến hạm, một cái hàng không mẫu hạm và một cái chiến hạm khác cũng rất là to, có thể nói là hai chiến hạm lớn nhất của nước Anh, đi sang vùng Biển Đông để mà thực thi cái gọi là tự do hàng hải.
Vâng, đây là một cái hành động có một cái ý nghĩa khá quan trọng, bởi vì từ lâu nay dường như các nước Âu Châu có vẻ là đứng ngoài cái cuộc tranh chấp ở cái vùng biển này, hoặc là để bảo vệ cái vấn đề tự do lưu thông ở trong Biển Đông. Nhưng mà đây rõ ràng là nếu mà chính phủ Anh quyết định điều động những cái chiến hạm lớn nhất, kể cả các hàng không mẫu hạm của họ đến vùng này, thì đó cho thấy là một cái sự biểu dương lực lượng, hay ít ra là một cái sự thực thi cái quyền tự do hàng hải của trong vùng và chấp hành cái gọi là cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc.
Anh cũng nói năm nay Việt Nam và Úc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thì sắp tới đây, tức là trong những tháng còn lại của năm nay và kéo sang đến đầu năm sau 2018, thì đôi bên dự kiến sẽ có những cái chuyến thăm qua lại của các cấp lãnh đạo. Nhưng mà không hiểu là cộng đồng người Việt tự do ở tại Úc thì sao, thấy không có phản ứng gì hết về cái chuyện này anh ha?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà có lẽ chúng tôi cũng không được rõ là cái cộng đồng người Việt tự do ở Úc có những cái chuẩn bị hoặc là những cái thái độ như thế nào về những cái hoạt động ngoại giao này hay không. Tuy nhiên, người ta cũng thấy rằng là trong các cái vấn đề mà giữa hai bên thảo luận đó, dường như vấn đề về nhân quyền, vấn đề xã hội nhân sự, dân sự, cũng như là các cái sự vi phạm luật pháp của chính cái hệ thống cảnh sát của Việt Nam đã không được nói tới, mặc dù là cộng đồng người Việt tự do đã nhiều lần gửi những cái kiến nghị lên chính phủ và cả bên ngoại trưởng ngoại giao để nêu rõ những cái vấn đề này, như là những cái sự quan tâm rất là thiết thân của cái cộng đồng người Úc gốc Việt ở đây.
Nhưng mà rõ ràng là chủ trương của Úc, chủ trương của chính phủ là họ đóng cửa bảo nhau thôi, chứ họ cũng không có lên tiếng gì nhiều, phải không thưa anh? Bởi vì là đó, ông Thủ tướng Malcolm Turnbull, ông cũng nói rồi, những cái vấn đề chẳng hạn như về nhân quyền, Úc cũng phải lên tiếng, và Úc và Việt Nam thì thường xuyên cũng có những cái đối thoại về nhân quyền. Nhưng mà cái vấn đề tôi nghĩ đáng chú ý ở đây là cái vai trò cộng đồng người Việt tự do, tổ chức VCA đó, thì tác động như thế nào ở trong chuyện này? Lâu nay thì dường như là mình chỉ cậy các chính trị gia của Úc để mà nói lại thôi, chuyển lời thôi. Chứ chúng ta thì chúng ta chủ trương là không nói chuyện. Thành thử ra là cũng khó. Các chính trị gia Úc họ nghe thì họ nghe vậy thôi. Nhưng mà cái chủ trương của chính phủ Úc thì chúng ta cũng biết rồi. Họ cũng đâu có nói thẳng ra đâu.
Vâng, chúng tôi cũng được biết rằng là cũng đã có nhiều cái cuộc vận động ngầm ở bên trong để mà qua, hoặc là những cái đường dây của ngoại giao cũng như là qua những cái đường dây của các cái tổ chức trong chính phủ, qua 13 cuộc gọi là đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Úc. Tuy nhiên nó dường như nó vẫn dậm chân tại chỗ mà chưa có một cái sự bộc phá nào, hoặc là chưa có một cái sự khai thông nào, hoặc là để mà có thể giải quyết hay là một phần nào đó để có thể chấn chỉnh vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta cũng đưa ra một cái thí dụ nó hơi khác hơn một chút xíu về vấn đề Việt Nam để thấy rằng đây không phải là một cái vấn đề nó đơn giản. Chúng ta vừa biết rằng là Trung Quốc chẳng hạn ngăn cấm nhập cảng thịt bò của Úc vào Trung Quốc hiện nay, và vì người ta cho rằng là đó là một cái sự phản pháo với cái lời tuyên bố của bà Julie Bishop, chống lại, có vẻ chống lại là Trung Quốc trong cái vấn đề mà bành trướng của họ ở Biển Đông, và họ dùng cái vũ khí thương mại như là một cái sự trả đòn của Úc chẳng hạn. Thì chúng ta không rõ là trong cái mối ban gia quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc và giữa Việt Nam và Úc thì nó có những cái trường hợp tương tự hay không?
Chắc là không thưa anh, tại vì cái kim ngạch mậu dịch song phương giữa Úc và Việt Nam thì hiện nay một năm chỉ mới ở mức 5 tỷ đô la Mỹ thôi mà. Thì
vâng,
với
hai
cái,
bên
một cái
đều
con
có
số như vậy thì làm sao mà anh có thể gây sức ép gì với ai được?
Vâng, thật ra thì người Trung Quốc luôn luôn rất là khôn ngoan khi sử dụng cái vấn đề đồng tiền ở trong chính trị. Và cái đồng tiền của Việt Nam 5 tỷ đô la kim ngạch mỗi năm đó thì dường như chưa có đủ trọng lượng, phải không anh Quốc Việt?
Đúng rồi. Cảm ơn ký giả Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Việt và xin chào quý vị.